Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 8 tháng 11, thứ Sáu, trong tuần 31 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 16 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cắt chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà. Anh ta liền gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khéo léo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người tập loạn. Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loạt. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay mời gọi mỗi chúng ta khôn ngoan trong cách ứng xử và đặc biệt trong cách để làm sao có được Đức Chúa làm gia nghiệp của mình. Chắc chắn Chúa không nêu tấm gương của một tên quản gia bất lương đã khéo léo để mà thêm bớt hay làm sổ sách hầu có lợi cho mình. Thái độ gian trá của tên quản gia bất lương không bao giờ trở thành gương mẫu, không bao giờ đáng được khen ngợi. Nhưng điều Chúa muốn nói với chúng ta đó là tên quản gia này biết tìm cách xoay sở để rồi khi anh ta không còn làm quản gia nữa, thì anh được người ta đón tiếp. Anh biết lo xa, anh biết chuẩn bị, để khi thất thế hết thời, anh có được một chỗ ở an toàn, anh có được một cuộc sống bình an. Bài học nằm ở chỗ này. Khi chúng ta đang sống cuộc đời dương thế, chúng ta nhận ra rằng, mọi sự đều chóng qua, của cải, vật chất, địa vị xã hội, sắc đẹp hay bất cứ thứ gì chúng ta thủ đắc, tất cả đều chóng qua như phù dung sớm nở tối tàn, như vó câu qua cửa sổ, như áng mây tan đi trong chốc lát. Thế thì khi chúng ta đang sống trong chính một thực tại đang sống trôi qua như vậy, ta có biết chuẩn bị để cho mình có được một nơi ở khi chúng ta hoàn tất cuộc đời mình hay không? Sự lo lắng khôn khéo của tay quản gia bất lương gợi ý cho chúng ta cũng biết dùng những của cải chóng qua đời này, cũng biết dùng tất cả những phương tiện Chúa trao để làm sao khéo léo chuẩn bị cho mình có được chỗ trong nhà của Thiên Chúa. Sự khéo léo ở đây chính là thái độ quảng đại mà tên quản gia bất lương đã dành cho những con nợ của chủ, nghĩa là biết tỏ lòng thương xót. Chúng ta hiểu một nghĩa loại suy, hãy biết tỏ lòng thương xót với anh em, chị em, đồng loại. Khi chúng ta biết mở tấm lòng để sẻ chia, đó chính là chúng ta đang khéo léo tìm cho mình một chỗ trong nhà Thiên Chúa. Chúng ta đang khéo léo ký gửi của cải tạm bợ vào ngân hàng tín cựu. Chúng ta khéo léo để có được sự trợ giúp của họ, sự chuyển cầu của họ sau này cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Xin cho mỗi chúng ta hiểu được lời giáo huấn của Chúa hôm nay, để mỗi người chúng ta đang khi nỗ lực xây dựng quê hương trần thế này, chúng ta cũng biết hướng lòng về quê trời đích thật, và đừng bao giờ nguôi ngoai niềm hy vọng hướng về Thiên Quốc. Hãy chuẩn bị một ngày mai khi mắt chúng ta khép lại và chiều tàn, để chúng ta mở ánh mắt của đức tin mà chiêm ngắm tình thương, mở môi miệng của chúng ta mà hát khen lòng thương xót của Chúa trên quê trời vĩnh cửu. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đường và là sự sống. Ngài gọi chúng con, nhưng tiếng gọi Ngài sao con nghe thấu? Trong thinh lặng đức tin, trong thinh lặng tâm hồn, Ngài lên tiếng nói, con đây trả lời. Tin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Tin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Từ sáng ban mai vào cuộc đời bằng tình yêu mới, quảng đại thứ tha xây đắp tình người, yêu không biên giới. Nơi mỗi người Chúa ơi, nơi mỗi người Chúa mời, mời con dâng hiến, mong con trả lời. Tin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Tin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Biển cả đồi non xinh thu, là ngàn khúc ca tha thiết gọi mời, tin nơi Thiên Chúa, trong tin tưởng ngưỡng chiêm, trong xây dựng sáng tạo, Ngài luôn soi sáng cho con gặp Ngài. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin giáo phận Nha Trang, khai mạc hội nghị thường niên 2024 của Ủy ban Gia đình. Lúc 14:30 thứ ba, ngày 5 tháng 11 vừa qua, tại Tòa Giám mục Nha Trang, hội nghị thường niên của Ủy ban Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã được khai mạc. Hội nghị này diễn ra trong tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 30 năm Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai thiết lập Đại hội Quốc tế Gia đình và hướng đến năm Thánh 2025 của Giáo hội Hoàng vũ. Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban đã chủ tọa buổi khai mạc với sự tham dự của 60 tham dự viên, bao gồm quý linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân. Nội dung chính được thảo luận trong hội nghị dựa trên bản quy định về thủ tục hôn phối áp dụng cho toàn giáo hội Việt Nam đã được Hội đồng Giám mục thông qua ngày 17 tháng 4 vừa qua trong kỳ hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2024 được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long. Đồng thời, việc chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Toàn quốc năm 2025 cũng là công việc được Ủy ban quan tâm trong những ngày hội nghị. Thêm vào đó, cùng nhau lắng nghe và tìm kiếm sáng kiến mục vụ giúp các gia đình sống năm Thánh 2025 cũng là một trong những nội dung chính của hội nghị.
In Roma, bế mạc năm kỷ niệm 1700 năm đền thờ Thánh Gioan Laterano. Vào lúc 5:30 chiều thứ bảy ngày 9 tháng 11 tới đây, lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Y Tân Tử Bandorina, giám quản giáo phận Roma, sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể để bế mạc năm kỷ niệm 1700 năm cung hiến đền thờ này. Đức ông Marco Priscina, ca trưởng của ca đoàn giáo phận, sẽ linh hoạt buổi lễ với những thánh ca do Đức ông sáng tác cho dịp kỷ niệm này. Hôm trước đó, thứ sáu, ngày 8 tháng 11, sẽ có cuộc gặp gỡ đầu tiên trong một loạt các cuộc lắng nghe nhà giáo. Ban tổ chức muốn gợi lại những biến cố quan trọng nhất và những nhân vật trong 1700 năm lịch sử của đền thờ này. Đền thờ Thánh Gioan tại khu Laterano là thánh đường đầu tiên của giáo mục Roma và cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Thánh đường này được gọi là Mater Escapus, là mẹ và là đầu của tất cả các nhà thờ trên thế giới. Đền Thánh Gioan ở Laterano cũng tượng trưng sự chiến thắng của Kitô giáo trên ngoại giáo. Thật vậy, tại đây lần đầu tiên sau chiếu chỉ tha đạo của Hoàng đế Constantino ở Milano, một cộng đoàn Kitô được xuất đầu lộ diện công khai cử hành đức tin. Đền thờ này tượng trưng cho chính giáo hội không loan truyền những lời riêng của mình, nhưng tiếp tục rao giảng lời Chúa trong lịch sử qua tiếng nói và chứng tá của các thừa các viên và các tín hữu. Cũng vì tầm quan trọng này, nên lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan ở Laterano này vào ngày 9 tháng 11 hàng năm được cử hành với vật lễ tính, nghĩa là vật thay, cao vật hơn lễ cung hiến đền thờ Thánh Phêrô và Paulo cử hành với vật lễ nhớ hay vật thứ ba vào ngày 18 tháng 11. Đền thờ Thánh Phêrô được xây cất 13 năm sau đền thờ Thánh Gioan ở Laterano. Trong 10 thế kỷ, từ thứ tư đến thứ 14, đền thờ Thánh Gioan ở Laterano cũng như tòa nhà cạnh đấy là trung tâm của giáo hội Roma, là trụ sở và là biểu tượng của Đức Giáo Hoàng. Các nhà nguyện, đan điện, nhà trọ và khách sạn được thiết lập xung quanh trung tâm này như là con tim của đời sống giáo hội thời đó, giống như Vatican hiện nay. Đền thờ Thánh Gioan ở Laterano hiện nay dài 130 mét, ở mặt tiền có ghi dòng chữ mẹ và đầu của tất cả các nhà thờ ở Roma và trên thế giới. Ở giữa mặt tiền đền thờ có ban công chính, các vị giáo hoàng thường ban phép lành cho dân chúng trong dịp năm thánh. Cũng tại đây, Đức Hợp Y Gaspari, nhân danh Đức Kitô thứ 11, ký hiệp định Laterano với Italia, thành lập nước Vatican vào năm 1929, tái lập sự độc lập pháp lý và lãnh thổ của tòa thánh. Từ lúc đó, vị giáo hoàng mới long trọng nhận đền thờ, nhà thờ chính tòa của mình, trong tư cách là giám mục Roma.
Tin bắt sau Đức Quốc, bốn giám mục Đức chống chủ trương lợi dụng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. bốn giám mục Công giáo tại Đức chống chủ trương lợi dụng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới mới kết thúc để hỗ trợ cho con đường công nghệ mà nhiều giám mục và giáo dân cấp tiến tại Đức theo đuổi để cải tổ giáo hội theo đường hướng đã bị tòa thánh cảnh giác. Con đường công nghệ được Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và Hội đồng Giám mục nước này đề ra từ năm 2019 để cải tổ giáo hội sau những phúc trịch về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trong gần 70 năm qua. Cải tổ trong bốn lĩnh vực là dân chủ hóa giáo hội để giáo dân và phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo giáo hội, thay đổi luật độc thân giáo sĩ và luân lý tính dục của giáo hội. Mặc dù có sự cảnh giác của tòa thánh chống việc thành lập hội đồng công nghị, trong đó giám mục và giáo dân cùng cai quản giáo hội, nhưng ủy ban chủ trương vẫn tiếp tục tiến hành và khóa họp tới dự kiến vào tháng 12 tới đây của Ủy ban Con đường Công nghị, hầu chuẩn bị cho việc thành lập hội đồng công nghị và bắt đầu hoạt động vào năm 2026. Trong thông cáo chung công bố hôm 4 tháng 11, bốn giám mục đã lên tiếng về vấn đề này là Đức Hồng Y Rainer Maria Vinci, tổng giám mục giáo phận Köln, Đức cha Gregor Maria Hanke, giám mục giáo phận ESKS, Đức cha Stefan Oster, giám mục giáo phận Passau, và Đức cha Rudolf Bodenhäuser, giám mục giáo phận Regensburg. Các vị khẳng định rằng các mục đích của con đường công nghị Đức và của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới không đi đôi với nhau. Vấn đề độc thân linh mục và luân lý tính dục không hề được nói tới trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Thế giới. Tình trạng vấn đề truyền chức thánh cho phụ nữ cũng không có gì mới. Vấn đề quyền lính trong giáo hội bị Đức Giáo Hoàng Francisco tố giác là duy giáo sĩ và đã được trả lời trong văn kiện chung kết bằng một dự án chung về con đường thiêng liêng của toàn giáo hội. Bốn giám mục cũng phê bình con đường công nghị Đức về sự kiện khóa họp gần đây nhất ở thành phố Frankfurt, trái ngược với điều mà Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma thực hiện. Bốn giám mục và nhiều vị khác có cảm tưởng con đường công nghị có cách thức hành động giống như một nghị viện chính trị, theo tiêu chuẩn đa số quyết định, mà không theo phương pháp phân định tinh thần như văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục thúc giục thực hiện.
Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Hội đồng Giám mục Pháp nhóm đại hội tại Lộ Đức. Trong những ngày này, từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 11 này, Hội đồng Giám mục Pháp đang nhóm họp đại hội mùa thu tại Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chủ tịch Eric de Moulin Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Rennes. Tham dự đại hội có các giám mục thuộc hơn 90 giáo phận tại Pháp và cũng có các giám mục khách mời người Phi Châu như Đức Hồng Y Ambongo từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Đức Hồng Y Kambanda từ Rwanda, Đức cha Sayago từ Burkina Faso và cả Đức Tổng giám mục trưởng Sivakoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phượng. Đức Tổng giám mục Shevchuk được mời trình bày về tình hình của giáo hội ở Ukraine sau hơn 2 năm chiến tranh với Nga. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đại diện Đức Thánh cha Francisco hồi đáp lá thư của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và gửi đến các giám mục Pháp một số điệp khuyên đệ, khích lệ, tin tưởng và bày tỏ sự gần gũi. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh cũng chào mừng quyết định của các giám mục Pháp tái suy tư về những mối tương quan giữa giáo hội tại Pháp và giáo hội tại Phi Châu. Hai bên đều rất cần nhau, vì thế cần thắt chặt các mối quan hệ. Cả hai đều học thành một tinh thần duy nhất trong Chúa Kitô và qua đó có thể đáp trả những đường lối chính trị và kinh tế, nhiều khi làm biến dạng các mối quan hệ giữa các quốc gia và dân tộc vì áp đặt sự tham lam, ích kỷ, dừng dưng và tinh thần khai thác bóc lột. Vì vậy, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh cầu mong làm sao để bác ái và sự nâng đỡ nhau giữa các giáo hội góp phần xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Đức Hồng Y Parolin cũng không quên nhắc đến thông điệp Dilesit Nos mà Đức Thánh cha Francisco mới tuyên bố về lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đức Hồng Y viết, thông điệp là nổi bật chỗ đứng quan trọng của các thánh người Pháp trong sự phát triển và hiểu biết về lòng sùng mộ thánh tâm Chúa. Đồng thời, Đức Hồng Y mời gọi các giám mục Pháp tận dụng kho tàng này và đầu tư rộng rãi hơn trong lĩnh vực này, vì chính trong thánh tâm Chúa Kitô mà chúng ta có thể có những tương quan lành mạnh và hạnh phúc, có khả năng xây dựng nước tình thương và công lý trên thế giới. Tại đại hội của các giám mục Pháp, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk đã giải thích về cuộc chiến đấu của nhân dân Ukraine và nói rằng, chúng tôi có sức mạnh để kháng chiến. chính vì có những điều, những giá trị mà nếu không có thì cuộc sống trở nên mất ý nghĩa. Đối với chúng tôi, các giá trị đó là phẩm giá và tự do, mà nếu không có các giá trị này thì cuộc sống không đáng sống. Tôi là một chứng nhân hy vọng giữa các đức cha. Ukraine bị thương tổn nhưng không chiến bại. Ukraine mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì và bền bỉ. Ukraine đang đứng, chiến đấu và cầu nguyện. Chúng tôi đứng vững để hàng triệu người trên thế giới cầu nguyện và nâng đỡ chúng tôi. Chúng tôi chiến đấu vì điều thiện và chân lý có sức mạnh thần linh, đồng thời sự ác, dối trá và sự chết không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Chúng tôi sống vì chúng tôi không lẻ loi.
Tin Áo Quốc, khóa học mùa thu của Hội đồng Giám mục Áo. Trong những ngày này, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Áo nhóm khóa học mùa thu ở Đăng viện Goodyear ở St. Jürgen, gần bờ hồ Wolfgang, gần thành phố Salzburg, dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chủ tịch Franz Lackner, Tổng giám mục giáo phận Salzburg. Trong 4 ngày họp, các giám mục thuộc 7 giáo phận toàn quốc và một viện phụ Đăng viện Cito biệt hạt Mettweiler đặc biệt bàn về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 16 mới kết thúc hôm 27 tháng 10 vừa qua ở Roma với văn kiện chung kết được Đức Thánh Cha chấp nhận và cho thi hành ngay. Ngoài ra, các giám mục Áo cũng bàn về năm thánh 2025 ở Roma, tình hình chính trị và kinh tế của đất nước sau cuộc bầu cử quốc hội tại Áo mới đây. Ngay ngày đầu tiên của khóa họp, các giám mục đã dành buổi chiều để tìm hiểu về nông nghiệp với các vấn đề. Các vị đã nghe Bộ trưởng Thâm Nông Norbert Dostek trình bày các vấn đề và nghe Đức cha Alois Schwartz đặt trách về vấn đề này trong Hội đồng Giám mục trình bày tình hình. Tối thứ Ba, ngày 5 tháng 11 vừa qua, các giám mục đã cử hành thánh lễ với sự tham dự của các tín hữu tại nhà thờ giáo xứ Thánh Wolfgang và Đức Hồng E. Christoph Trambon, giám mục giáo phận thủ đô Vienna, đã chủ tế và giảng lễ. Giáo hội Công giáo tại Áo có hơn 4.600.000 tín hữu Công giáo, chiếm 50,6% dân số toàn quốc với 9 triệu người. Tin Valencia, Tây Ban Nha, một nhà thờ giáo xứ ở Valencia được bình an vô sự giữa lũ lụt. Nhà thờ giáo xứ Thánh Anton ở khu vực Catarroja thuộc thành phố Valencia đã được bình an vô sự trong thiên tai mưa lũ vừa qua, tàn phá nhiều khu phố ở địa phương và làm cho 217 người bị thiệt mạng. Theo tiếng từ của cha sở Frank Martinez, nhà thờ không bị thiệt hại chút nào và nhiều người coi đó là một phép lạ. Những ngày trước thiên tai, cha Martinez và một nhóm tín hữu đã rước về giáo xứ Thánh Tích là máu cha Thánh Pio, vị linh mục dòng Cappuccino, mang năm dấu thánh và tích thác nơi sự chuyển thụ của thánh nhân. Giáo xứ này hiện giống như một ốc đảo giữa thiên tai. Trong cuộc phỏng vấn trên các hãng tin Công giáo ACI Prensa bằng tiếng Tây Ban Nha, cha sở Martinez giải thích rằng, phép lạ này là nước lũ đã không tràn vào giáo xứ và nơi này giống như một ốc đảo an toàn giữa những tàn phá. Như quý vị đã thấy, tình trạng ở chung quanh bị tàn phá, nhưng giáo xứ không bị gì cả. Cha Martinez kể rằng, 15 ngày trước mưa lũ, một nhóm tín hữu đến đền thánh Đức Mẹ Mỹ Du ở Bosnia Herzegovina. Trong cuộc hành hương ấy, một phụ nữ trong nhóm và cũng là bạn của cha Martinez là bà Blanca Lalantara nghe thấy một lời kêu gọi đặc biệt của Đức Mẹ để ban cho bà một thánh tích của cha Pio. Mặc dù thoạt đầu cha sở không hiểu tại sao lại cần thánh tích ấy, nhưng cha vẫn đón nhận với lòng biết ơn. Những ngày sau đó, sau khi trở về giáo xứ, đã xảy ra trận lũ lụt dữ dội tàn phá Valencia. Bà Blanca nói rằng, quả thực, giáo xứ này đã được cha Pio bảo vệ, vì như người ta thấy, sự tàn phá thật là rộng lớn tại đây. Theo cha Martinez, phép lạ thực sự đã xảy ra tại Catarroja là thấy sự hiện diện của Thiên Chúa qua việc phục vụ và bác ái.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Hãy nhìn người bằng đôi mắt Giê-xu, đem yêu thương vào thay thế hận thù. Hãy yêu người bằng con tim Thiên Chúa, xin chiếu để lòng tính toán hơn thua. Nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban, như ánh trăng trăng soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ, cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng. Xin anh em vui thuận hòa, hãy mở lòng luôn thứ tha.
Câu chuyện kể rằng Mạnh Thường Quân nuôi hơn 3.000 thực khách nên chi phí rất nhiều, bổng lộc không đủ chi dụng, phải dựa vào tiền thuê đất đai ở Bích Thành do vua phong. Nhưng có một năm không thu được tiền về, mới cử Phùng Hoan đi đòi. Trước khi đi, Phùng Hoan hỏi rằng: "Khi tôi trở về, ông có muốn tôi đem quà gì về không?" Mạnh Thường Quân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Thì ông cứ xem ở đây thiếu thứ gì thì đem về." Phùng Hoan đến Bích Thành mới biết năm đó bị thiên tai mất mùa, nông dân thiếu lương thực, cuộc sống rất khổ cực. Phùng Hoan bèn tập hợp họ lại, rồi đốt hết mọi giấy tờ vay nợ, khiến mọi người vô cùng cảm động. Phùng Hoan trở về nói lại đúng sự thật. Mạnh Thường Quân nổi giận: "Trước khi đi ông nói sẽ đem quà về, nay ở đâu?" Phùng Hoan đáp: "Ông đã nói ở đây thiếu gì thì mua về, nhưng tôi thấy ở đây chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu có tình nghĩa mà thôi. Nay tôi đã đem tình nghĩa về đây." Mạnh Thường Quân nghe vậy khóc cười không được, liền phất tay áo đi ra. 2 năm sau, Tề Dẫn Vương tin lời bịa đặt của hai nước Tần Sở, nên rất lo lắng Mạnh Thường Quân công cao lấn chúa, gây uy hiếp tới vương vị của mình, bèn tu ấn tể tướng của Mạnh Thường Quân. Các môn khách thấy vậy đều theo nhau bỏ đi, duy chỉ có Phùng Hoan là còn ở lại. Mạnh Thường Quân đành trở về cố cư ở Bích Thành. Dân trong thành nghe tin ông trở về, liền dắt già tổng trẻ ra ngoài 100 dặm để đón. Mạnh Thường Quân nhìn thấy cảnh tượng này, rơm rớm nước mắt nói với Phùng Hoan: "Tình nghĩa mà ông đã đem cho tôi, nay tôi đã thực sự cảm nhận được rồi." Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thời tiền sử có người dùng hàng hóa để trao đổi hàng hóa, nên họ không biết đếm tiền và cũng không cần tiền. Theo thời gian xã hội ngày càng phát triển, người ta dùng tiền để trao đổi hàng hóa. Chính vì thế kiếm tiền trở thành trách nhiệm của những người trưởng thành. Bởi lẽ, có tiền mới trang trải được những nhu cầu cơm ăn áo mặc hàng ngày, giúp con người sống đúng với nhân phẩm của mình. Chính vì thế tiền luôn là cần thiết trong cuộc sống. Cho nên, người làm ra nhiều tiền là người được nể trọng. Nghề kiếm được nhiều tiền là nghề được nhiều người ưa chuộng. Và cứ thế đồng tiền dần dần chiếm trọn tư tưởng tâm hồn của con người. Đồng tiền vốn là phương tiện trao đổi, đã dần chi phối toàn bộ cuộc sống của con người. Bởi có tiền là có tất cả. Tiền giúp con người có cơ hội thành công. Tiền giúp con người có cơ hội sống khỏe và sống lâu. Tiền giúp thăng quan tiến chức. Tiền mua các loại bằng cấp và thậm chí tiền quyết định đời sống hôn nhân. Con người đã đưa tiền bạc lên vị trí cao đến nỗi họ định nghĩa tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ. Có thể nói rằng, Phùng Hoan trong câu chuyện trên đã biết cách sử dụng tiền bạc. Khi Mạnh Thường Quân trao quyền sử dụng tiền cho ông, Phùng Hoan không dùng tiền để mua quan kiến chức cho bản thân hay cho Mạnh Thường Quân, nhưng là mua nghĩa mua tình. Ông luôn nghĩ đến và nhìn thấy tha nhân. Thay vì đòi nợ, thì ông đã xóa nợ cho họ bằng cách cho đốt hết giấy nợ. Có thể nói ông đã mua ân nhân cho Mạnh Thường Quân. Chính nhờ việc làm của Phùng Hoan mà khi Mạnh Thường Quân xa cơ thất thế, ông đã được người dân Bích Thành đón tiếp hậu hĩnh như một cứu tinh của dân làng. Có thể nói rằng Phùng Hoan là một người quản gia tuyệt vời của Mạnh Thường Quân. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã có lời khen đến người quản gia. Mặc dù ông ta là một quản gia bất trung, dĩ nhiên Chúa Giêsu không khen ngợi sự dối trá phản bội, nhưng lời khen ấy dành cho sự nhìn xa trông rộng của ông ta. Ông ta biết nhìn về tương lai của mình. Ông ta biết tính toán và xây dựng cho ông một tương lai tốt đẹp. Do đó ông đã dùng tiền của để mua tương lai tốt đẹp ấy. Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta có cái nhìn xa hơn, rộng hơn và cũng biết dùng tiền của mình mà mua lấy tình thân, mua lấy nước trời. Thật vậy, Thiên Chúa muốn con cái của mình có một tấm lòng nhân hậu biết cúi xuống, dùng tiền của để giúp đỡ những người đau khổ, những người bị bỏ rơi. Ngài tha thiết mời gọi chúng ta hãy cảm thông chia sẻ với những anh em khốn cùng, để họ cũng được sống đúng với phẩm giá của con người. Đừng vì những suy nghĩ nông cạn mà chúng ta chỉ muốn vinh thân vì gia, để rồi đánh mất cuộc sống mai sau. Đó là nhiệm vụ hàng đầu của người Kitô hữu, bởi cuộc sống đời này chỉ là tạm bợ mau qua. Thiên Chúa mới là vĩnh cửu cho ta kiếm tìm. Chính vì thế chúng ta hãy dùng tiền để phục vụ con người và đem lại những điều tốt đẹp cho con người. Dùng tiền của để giúp đỡ tha nhân vì con người thì quý hơn mọi thứ mà chúng ta có thể chiếm hữu. Khi chúng ta dùng tiền của để giúp đỡ những người khó khăn, nghèo đói, bệnh tật, chính là lúc chúng ta mua lấy tình huynh đệ, mua lấy nước trời. Thật vậy, nước trời chỉ mua được bằng những đồng tiền cho đi, chứ không phải là những đồng tiền thu vào. Như vậy, tiền của có thể trở thành phương tiện giúp con người đạt tới đích là nước trời, nếu chúng ta biết dùng đúng cách. Thế nhưng đồng tiền cũng dễ mê hoặc chúng ta rơi vào vòng xoáy của nó, đẩy chúng ta xa rời Thiên Chúa một cách rất tinh vi. Do đó chúng ta luôn nhớ rằng, lao động kiếm tiền để trang trải cuộc sống là chính đáng, nhưng đừng để nó điều khiển làm cho chúng ta quên đi tạo làm người và làm con Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng tiền của như phương tiện đạt tới nước trời, qua việc đặt tiền của về đúng vị trí của nó là phục vụ các giá trị và nhu cầu của con người. Amen.
Xin đường đời cùng đôi cánh chim bay, cho yêu thương được nuôi mãi đông đầy, xót thương người vì rơi trong quên lãng. Xin dẫn đường kẻ kém chi u tâm, mong cuộc đời đẹp như giấc mơ tiên, cho thế gian này thôi hết ưu phiền. Ước mong người người bên nhau vui sống, đây trái ngọt tình yêu đã sang mùa. Xin anh em vui quân hòa, hãy mở lòng
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.